đầu xuân đành lễ hoan hỷ Phật, phố phước an lành khắp nhân dân, nụ cười hoan hỷ niềm hạnh phúc dân giàu nước mạnh khắp nhân trần. Ngài là biểu tượng đẹp tinh thần, đẹp nước vui nhà cho muôn dân, ấm no hạnh phúc vui lẽ sống, con mến con thương hoan hỷ Phật, cúi đầu đảnh lễ khắp Phật thân, xin Ngài hoan hỷ như ý phước, cho ba tánh nhiều lộc thọ, tốt đạo đẹp đời khắp thế trần. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di đầu xuân đành lễ hoan hỷ Phật, phố phước an lành khắp nhân dân, nụ cười hoan hỷ niềm hạnh phúc dân giàu nước mạnh khắp nhân trần. Ngài là biểu tượng đẹp tinh thần, đẹp nước vui nhà cho muôn dân, ấm no hạnh phúc vui lẽ sống, con mến con thương hoan hỷ Phật, cúi đầu đảnh lễ khắp Phật thân, xin Ngài hoan hỷ như ý phước, hộ cho ba tánh nhiều lộc thọ, tốt đạo đẹp đời khắp thế trần. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý Phật tử đã cầu hội về chùa Thiên Quang nhân dịp đầu năm mới. Chúng ta sẽ có những cái nhân duyên đi rất là nhiều ngôi chùa trong năm mới. Theo truyền thống của người Việt Nam, đầu năm được đi chùa là một công đức lành. Đầu năm được đi chùa đó là những điều gì tốt đẹp nhất, an vui nhất sẽ đến với thầy và trò chúng ta. Cho nên người Việt Nam mình có một cái truyền thống rất là tuyệt vời. Làm chi thì làm, Tết đã có đi chùa chưa? Đúng không nào? Đó là những con người mà có thờ Phật. Cũng những người cũng không có thờ Phật, thờ ông bà thôi, nhưng mà đầu năm cũng nghĩ đến ngôi chùa. Chúng ta bước vào cái ngôi chùa, cái cảm nhận của các vị là gì? Thanh tịnh. Nếu mình bước vào ngôi chùa mà nghe thanh tịnh thì mình hãy giảm bớt những cái tập khí của đời sống hàng ngày, là nói liên tục, nói rất nhiều mà nhiều khi nó cũng không có mục đích để làm gì. Cho nên vào cái chùa, sự thanh tịnh ở trong ngôi chùa nhắc cho chúng ta sự im lặng trong chánh pháp. Mới vừa rồi thì một bạn hái dùm cho sư 2-3 cái lộc, và trên cây có hàng ngàn cái lộc. Lộc của sư cho là lộc chùa Thiên Quang, tam bảo chùa Thiên Quang gửi đến mỗi một người Phật tử đi chùa. Mà các vị đi đến mỗi một ngôi chùa quý thầy, quý sư, quý ngài, hòa thượng, ni trưởng, ni sư cũng sẽ gửi những cái lộc nho nhỏ như thế này. Có nhiều người thấy đâu có gì đâu, bên trong 1.000, 2.000, 3.000 gì đó, đâu là cái gì so với một cuộc sống nó rất là nặng gánh lo âu. Nhưng đã gọi là cái lộc thì không có nhiều, nhưng rất là nhiều. Ở cái tình thương của chư Phật, chư Bồ Tát thì rất là bao la. Đời của người ta sống có qua có lại, bánh ít đi, bánh quy lại, nhưng mà đối với tình thương của chư Phật thì vô lượng, vô biên. Cho nên chúng ta nhận một chút xíu cái lộc này, nhưng đó là gửi gắm tình yêu thương và mong tất cả các hàng Phật tử muốn được cái phước, giống như cái chữ phước, chữ phúc ở trên cái bao lì xì này, thì mình phải làm những cái công đức lành để phước đức đến với mình. Cho nên suy nghĩ rằng không có gì hơn trong năm mới là chúng ta hãy làm những công đức lành. Mà chúng ta cùng ngồi đây trang nghiêm thanh tịnh, đó là một cái công đức lành. Dâng một chút tấm lòng thành là công đức lành, nghe pháp là công đức lành, lên xe không có nói những chuyện nhậu nhẹt, cờ bạc, rượu chè, chuyện xấu ác, mà hôm nay đi được chùa này chùa kia, thật là thanh tịnh, thật là an vui. Đó, những cái câu chuyện tốt lành mình nói với nhau cũng là công đức. Mà nhiều cái công đức tích lũy lại, nhiều cái phước nhỏ nhỏ tích lũy lại, thì chúng ta sẽ có một năm mới an vui. Chứ bây giờ sư nói chúc các vị an vui nha, cái về nhà mà được an vui thì dễ quá, phải không nào? Nhưng mà Đức Phật phải ra đời, phải hy sinh, đi trên con đường đạo, tìm ra ánh đuốc chân lý, rồi truyền bá lại cho chúng sinh. Quý sư, quý thầy, bây giờ nhắc lại lời Phật dạy. Nếu sư nói chúc con an vui, con được an vui, chúc con giàu, con được giàu, thì nó dễ quá. Mà cuộc đời này là vô số cái ác, bởi vì vui nè, giàu nè, hưởng thụ nè, thì tạo tác, tạo các việc ác chứ không có gì khác. Nhưng đến chùa cho chúng ta một cái lộc bé bé thôi, nhưng ở đây gửi gắm tình thương yêu và muốn nói với tất cả các hàng Phật tử đầu năm đi chùa là phúc đức sẽ cho chúng ta an lạc. Mà muốn có được phúc đức thì phải bằng việc làm tốt, ý nghĩ tốt, lời nói tốt. Sư nói như vậy, các vị có đồng ý không? Rồi, cho chào có tay cùng tới đi. Thì bây giờ các vị vô dâng lời chúc, cúng dường là có phước, lại được niệm Phật, lại được nghe pháp, thì thành ra mình năm cái phước luôn. Thay vì có cái phước vô chùa lễ Phật, bây giờ mình lại được phước nghe pháp, phước niệm Phật, phước cúng dường, phước an vui, phước hoan hỷ ha. Đây là một vị vừa hái ở trên cây xuống, thì sư cầm rất là nhiều, mỗi người sẽ trúng một cái lộc, một cái bao đỏ đó, bên trong có một cái lời nói gì đó gửi gắm cho chúng ta. Bây giờ sư lấy đại một cái. Người ta thường vui sướng khi có nhiều tiền của. Cuộc đời là như vậy, cho nên hay chúc tấn tài tấn lộc. Không, tài nhiều là sướng, lộc nhiều là vui. Cho nên người ta cho rằng vui sướng khi có nhiều tiền của. Cho nên khi có tiền của thì ra sức cầm giữ và ôm nắm. Nhưng đối với người biết tu tập thì hạnh phúc của họ là làm được những việc lành như bố thí, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, nghe pháp để chuyển hóa, tiêu tan, thay đổi các cái tội, các nghiệp, tập khí xấu ác của mình. Nếu mà đi chùa mà mình không biết nhìn lại mình là tôi có tánh xấu hay nóng, tôi có tánh xấu hay nguyền rủa, tôi có tánh xấu hay là nghe xong lặp đi lặp lại nhiều chuyện, tôi có tánh xấu là tham, tôi có tánh xấu là hay càm ràm, hay mắng mỏ, hay chỉ trích. Tức là mỗi một người tốt rất nhiều nhưng cũng có cái xấu. Thì đi chùa phải xét lại mình có cái xấu gì để thay đổi, để chuyển hóa. Bên cạnh đó, người ta vui sướng khi có tiền của nên ra sức ôm nắm, cầm giữ cho chặt. Mà rớt là đau, là khổ, là buồn. Người Phật tử đã từng nghe pháp, biết tu tập thì sẽ cảm nhận như thế nào? Hạnh phúc là được bố thí. Con có mà con được bố thí con rất vui. Con có, con giúp đỡ được người khác con rất vui. Có những người lấy nguyên một cái chương trình ngày Tết đi hưởng thụ, đi chơi nơi này nơi khác, Còn mình, ngày Tết cứ tranh thủ mà đi chùa. Mỗi một cái thùng công đức, có người bỏ vào một cái thùng 10.000. Mà đi 10 chùa là 10 cái công đức lớn. Tại vì họ đâu có nhiều tiền đâu, phải không, có vài trăm ngàn mà 10 chùa là cũng hết trăm ngàn rồi, là quá giỏi rồi. Thì ở nhà Phật là nói cái phúc đức là ở cái tâm á, không nào. Chứ không phải mình bỏ vô cúng 10.000 là mình không có phước, là phước ít, mà cúng 1.000.000 mới phước nhiều. Không phải như vậy. Mà cái tâm của mình thành kính, tiền mình ít mà tâm mình lớn là phước mình lớn. Các vị nghe đồng ý không? Cho nên chúng ta đầu năm gặp nhau, sư khen ngợi các vị phát tâm đi chùa, phát tâm bố thí cúng dường, làm các việc công đức. Và đó là những việc làm sanh ra phúc đức cho nguyên cái năm Kỷ Hợi này. Nhiều vị đến, sư ơi, sư coi dùm con sao năm nay sao gì. Cái hồi mà sư mới về đây năm 2011 là phải ngồi coi đó nghe, không coi là giận á. Bây giờ sư thấy đến đây không có ai hỏi sao là sao gì, tại vì nghe sư giảng nhiều rồi. Sao nặng là như sao quả tạ là nặng nhất, phải không? Mà nói sư ơi, không có sao nào tin quả tạ hết á. Sư không rành rồi, con chỉ cho sư nè. Sao nặng á, nam la hầu, nữ kế đô là sao nặng. Một Phật tử nói với sư vậy. Sư nói đúng rồi, ý là la hầu kế đô là nặng như quả tạ, phải không? Mình đến nhờ sư giải, phải không? Thì hồi đó phải ghi chép, thấy không nào. Cúng dường chút đỉnh, lấy cái tiền nó phải đi phóng sanh dùng cho người ta. Tại làm sao mà khuyên người ta phóng sanh mà người ta tin? Ta tin cái ông thầy giải hạn, giải sao, giải nạn, giải kiếp, người ta tin. Chứ đấy làm phước đi con, không có làm. Đó, sư nói như thế. Có người đem một mớ giấy hình nhân, sư ơi, sáng mai ngày tốt sư đốt dùm con nghe. Đây là hình nhân nè, đốt để thế mạng cho con. Nếu ai đốt hình nhân mà khỏi chết thì tất cả cuộc sống này không có nghĩa địa. Nhà không có bàn thờ người chết, là vì sẽ đốt hình nhân đi, sống mãi không già. Thì chắc là cái nước Việt Nam này tỷ tỷ người không có chết mà. Nhưng đốt hình nhân thế mạng, hãy có cúng kiến cách gì đi nữa, thì cuộc sống này vẫn sanh lão bệnh tử chi phối chúng ta trong cuộc đời. Sư nói cái đoàn của chú này là có phước lắm. Năm ngoái đến đây cũng nhằm cái lúc sư thuyết pháp, năm nay cũng vậy. Có đoàn đến, sư đi vắng rồi, không gặp. Đó, thành ra là sư ơi, xa lắm mới lên tới sư mà không gặp, buồn lắm. Nghe trên mạng hoài, bữa nay lên tận nơi để gặp sư ngày Tết, không gặp. Đó là gọi là không có duyên, chứ không phải xui hay là hên, thấy không nào. Cho nên chúng ta có duyên với Phật Pháp, đi đến đâu cũng được gặp Phật Pháp. Chúng ta có duyên với cái ác, dù không muốn cái ác nó vẫn đến. Cái người xấu nó vẫn sầm vô nhà, nó nói những điều xấu ác. Còn mình có duyên với Phật Pháp, lên mình gặp sư, gặp thầy. Đâu có dám đâu, đầu năm sư nhiều việc, sư khách khứa con đâu có dám. Vậy mà sư vẫn giảng Pháp cho con nghe. Đó là các vị có duyên với Phật Pháp, với Tam Bảo. Và đó là cái phước lành lớn cho chúng ta trong đầu năm mới. Cho một tràng pháo tay. Nhưng mà trong cái mà các vị hái được đây nè, thấy không nào. Vẫn biết người tu thì phải làm lành, bố thí, làm các việc phước để chuyển hóa nghiệp chướng. Nhưng bạn là người hiểu điều này lắm, nhưng sao cứ hẹn nay hẹn mai hoài vậy, lo làm đi không thì phúc lành không đến. Đó, không biết ai bóc đúng cái này thì phải ráng mà nghe coi có phải vậy không. Nhưng cũng có người bóc vô, bạn là người rất là có phước báo vì đã bố thí phóng sanh làm công đức rất nhiều. Thì thôi, ai đúng cái gì thì tự biết cái đó mà chuyển hóa tu tập. Nhưng cái đó vẫn là một cái trò chơi ngày xuân, cũng vẫn là một cái trò chơi ngày xuân mà thôi. Còn bây giờ cái vấn đề là mình được nghe sư nói rồi nè. Sáng nay là tôi đến chùa là lễ Phật là có phước, trong khi ngoài kia người ta đang nhậu nhẹt nghe rượu chè bê bết, rồi tai nạn xe cộ nè. Có ngày người mới mùng 1 mà có tang trong nhà là bởi vì đua xe rồi uống rượu chè rồi không làm chủ được cái phương tiện vận chuyển nè, vân vân. Mà chúng tôi ngày Tết đi chùa lễ Phật nghe Pháp, trên xe thanh tịnh, không nói những chuyện xấu của người, chuyện ác của người, mà tinh tấn trì chú đại bi, niệm Quan Âm, niệm Phật, Niệm Dược Sư Di Đà Quan Âm Thế Chí, niệm cái danh hiệu Phật nào mình thích thì mình niệm, không có ai quy định. Không có ai năm mới niệm cái này, giữa năm niệm cái kia, cuối năm cái nọ, không có ai quy định. Cái đó là duyên. Người suốt đời có một câu An Mani Pat, Di Hồng Om Mani Pat Me Hôm, mà người ta sáng như là mặt trăng. Có Om Mani Pat Me Hôm thôi chứ con không có thuộc kinh gì hết sư ơi. Một cái chàng công nhân đến nói với sư vậy, mà con nghĩ Om Mani Pat Me Hôm là của Quan Âm, mà chẳng lẽ con làm ác. Có một câu đó mà người ta cũng mặt mũi sáng như là trăng sao, nó có trí tuệ. Có người nói cả đời con thì không có tụng gì hết, con thuộc chú Đại Bi hồi bà ngoại dạy con, con trì cho tới bây giờ. Đó, có người nó không phải tụng này tụng kia, không tập trung bây giờ làm sao sư? Thì tụng Đại Bi trở lại, có cái gì đâu. Có người nói con thích niệm Bổn Sư Thích Ca thì niệm, có người thích A Di Đà thì niệm. Tức là vô lượng pháp môn, vô lượng phương tiện để giúp cho chúng ta an lạc trong cuộc sống. Rất là dễ như thế. Không có cái đạo, không có một cái tôn giáo nào mà cho chúng ta rất là nhiều phương tiện để mà chúng ta tu tập. Ăn chay trường rất là tốt vì không có vay xương thịt chúng sanh. Mình vay thì mình phải trả. Mình ăn xương ăn thịt thì phải trả bằng xương bằng thịt. Bệnh này bệnh kia, nhức xương nhức thịt, đau này đau kia là gì? Thì ăn thì phải trả. Còn nếu mình ăn chay trường thì mình giảm chế các bệnh tật. Mà sao tôi ăn tôi vẫn đau? Là vì ăn nhiều rồi, mới ăn chay thì nó phải từ từ. Chứ đâu mà ăn cái rồi đòi hết bệnh. Còn cái người mới tập ăn 2 ngày cũng rất là tốt. Hồi đó là chỉ biết thịt với cá, không có là không sống được. Giờ cũng còn biết ngày rằm mùng 1 ăn chay cũng tốt. Nhà con ăn được 4 ngày cũng tốt, 6 ngày, 10 ngày ăn nguyên tháng giêng cũng tốt. Nghĩa là không có, theo sư thấy rằng chư tổ cho chúng ta quá nhiều phương tiện để vào cửa đạo, chứ không có ép ai vô cũng ăn chay trường hết ta bỏ chạy hết, phải không nào? Nhưng mà không được hết. 2 ngày cũng tốt, 4 ngày cũng tốt, 6 ngày, 10 ngày thập trai đó. Đó rồi 1 năm ăn 3 tháng, tháng giêng, tháng tư, tháng bảy gì đó cũng tốt. Mà nó như cô Thủy nè, ăn chay trường nè, ai ăn chay trường nữa? Có nhiều người ăn đó, thấy chưa? Ăn chay trường thì ta không có vay xương thịt chúng sanh. Nó có cái an lạc thanh tịnh của cái người ăn chay trường. Ăn 2 ngày có cái niềm vui của người 2 ngày, 4 ngày có cái niềm vui của người ăn 4 ngày. Nhưng mà đã biết ăn chay thì không bao giờ sát sinh hại vật. Ta nghe được chưa? Nếu chúng ta làm được những điều đó, chúng ta sẽ thấy mình vào cửa đạo nó có cái ý nghĩa. Chứ không phải đạo Phật là 1 năm đi đến chùa thắp nhang khấn vái cúng chùa là đạo Phật. Mà đạo Phật có nghĩa là đã thực hành được điều gì để tự chúng ta có công đức. Cha mẹ là Phạm Thiên ở trong nhà, cha mẹ là chư Phật chư Bồ Tát ở trong nhà. Mình còn cha còn mẹ, nếu hiếu kính cha mẹ là Phật ở ngay trong nhà, chư thiên ngay trong nhà. Không cần cúng tiễn rước tùm lum hết, mà cha mẹ coi không có ra gì thì chư thiên say goodbye đi hết. Còn mình hiếu kính cha mẹ, chư thiên tự đến. Nói nhà này có hiếu nên tôi đến đây, tôi hộ trì cái nhà có hiếu này. Cái nhà này sống lành sống tốt nên tôi đến, tôi hộ trì cho cái nhà này. Cái nhà này thuận hòa con cháu, hiếu kính cha mẹ, thuận thảo với cha mẹ, anh em thuận thảo với anh em. Tôi thích cái nhà này, tôi đến tôi hộ trì cho cái nhà này. Tức là họ xem cái nhà đó tốt nhiều bao nhiêu thì các ngài chư thiên long thần hộ pháp gia hộ cái nhà đó nhiều bấy nhiêu. Chứ không phải cái nhà đó cúng kính nhiều, sát sanh bày con này con kia lên bàn bàn thờ nhiều, mà họ gia trì cho mình, mà gia trì cái người có khi không có đồng bạc nào vẫn được gia trì gia hộ, bởi vì mình làm tốt sống tốt. Cái thứ hai, bạn có biết trang sức đẹp nhất của con người là gì không? Ở ngoài đời là vàng, bạc, cao hơn nữa là kim cương, hột xoan gì đó là trang sức. Nhưng chúng ta đến chùa, bạn có biết trang sức đẹp nhất của con người là gì không? Đó là sự im lặng trong chánh pháp, nói năng trong chánh pháp. Nãy giờ sư giảng các vị im hết, đó là im lặng trong chánh pháp. Chứ mà sư nói rồi mình cũng nói, mà giờ mình thôi đi ra ngoài kia nói thì coi như là không còn gì là chánh pháp. mình nghe sư giảng là bước vô nghe, đó là mình im lặng trong chánh pháp. Rồi sư giảng xong bước ra nói hôm nay sư nói vậy rồi thôi, trong cái tháng giêng này còn ngày nào ăn chay được không? Hôm qua mùng 1 là làm bò 7 món, gà mấy nồi gì rồi? Mùng 8, thấy không? Rằm 14, còn nhiều ngày để ăn chay. Mình tập chiến thắng bản thân. Trong nhà nồi này nồi kia không? Tôi thử ăn kia ngày có chết không? Không, mà tôi chiến thắng bản thân mình. Tôi đem lại phước lành cho chính bản thân tôi. Cho nên, bạn có biết trang sức đẹp nhất của con người là gì không? Đó là sự im lặng trong chánh pháp và nói năng trong chánh pháp. Tức là không nói ác, không nói thô ngữ, không nói đòn sóc hai đầu, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, mà nói lời chân chánh, nói lời chân thiện mỹ. Đó là nói năng trong chánh pháp. Đó là phước đức đó các vị đó. Cho nên chúc bạn năm mới luôn thận trọng trong lời nói, trong ý nghĩ, trong việc là bạn có biết năm nay bạn có niềm vui gì không? Bạn sẽ có bạn mới và sẽ có những nhân duyên thuận lợi cho công việc làm ăn. Cũng là một cái trò chơi. Nhưng tại sao mình trúng cái này? Là bởi vì mình hay nói linh tinh. Trúng cái này, chọn được cái này, bốc được cái này thì chỉnh lại lời nói để phước đức mình không mất. Chứ có người sanh ra bọc điều, phước nhiều lắm, mà đến khi hồi xưa gặp lại là thân tàn ma dại. Bọc điều cha mẹ cưng, gia đình giàu có, mà hồi xưa gặp lại, trời ơi, già còn hơn ba con nữa, sao vậy con? Khổ quá sư ơi. Tại sao khổ? Sao hồi đó lên nói với sư con sanh bọc điều, nhà giàu có? Là vì xài cho hết phước mà lại không làm những việc tích công đức cho mình. Mà tích đức con đâu có tiền đâu mà bố thí cúng dường. Không cần, không cần như vậy. Chúng ta nói năng trong chánh pháp, mà khi không có điều gì nói, im lặng trong chánh pháp, đó là phúc đức. Gọi là mấy chiêu, thấy không? Có mấy chiêu mà sinh ra phước. Đó, nhắc các bạn trong năm mới. Kêu Phật tử nghe có hoan hỷ không? Rồi, có thể thôi, thấy không? Còn rất là nhiều cái câu khác nữa. Người không biết tha thứ cho người khác thì tạo khổ cho mình. Bạn rất tốt nhưng hay giận hay hờn. Hãy buông xả đi cho lòng thanh thản. Mùa xuân năm nay bạn sẽ có niềm vui và thêm nhiều người yêu mến. Chúc bạn tâm an, vạn sự an. Đó là những cái câu mà nếu tình cờ đó, nó nhiều câu lắm, không biết ai trúng cái gì. Nhưng ở cái câu thứ ba là hãy tha thứ đi, bao dung đi. Bạn tốt nhưng hay giận hơn thì nó cũng làm cho mình già. Người hay giận mau già, người thoải mái hoan hỷ thì trẻ trung hoài trong chánh pháp. Như sư vẫn hay giảng, xuân đến xuân đi nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Vậy bây giờ ai có đang giận người nào đó? Giận ông xã ở nhà, không? Giận ba, giận mẹ, giận con, giận cái gì đó. Năm mới rồi, mừng xuân mới rồi, trong nhà thấy cái gì cũng đẹp, cũng mới, mà sao trong lòng mình cũ hoài vậy? Thì thôi buông xả hết, tha thứ hết. Có được không? Có người nói con có giận ai đâu sư, lòng bụng con là trống không à. Quá giỏi. Nhưng mà có người giận mà biểu nói ra mắc cỡ không nói, phải không nào? Tại vì ai mà mình đến chùa mình giận hoài, mà giận hoài là không bao giờ đẹp. Phải tha thứ hết, buông xả hết. Đó là những cái món quà mà mình có sẵn mà không cần có tiền mà làm được. Đó là tha thứ, là có phước. Chứ đến đây cúng sư mà trong lòng mang một cái khối nó nặng, sư ơi có thời gian cho con gặp chút. Gì vậy? Buồn quá sư ơi, giận cái này giận kia. Sư cũng ngồi nghe phải không? Nghe hồi sư nói thôi thôi cầm triệu về đi, mệt quá không. Đó, cúng triệu mà bắt sư nghe triệu lần buồn thì thôi. Tại chi mình không cúng mà nó sư con hoan hỷ lắm. Tết này không giận ai, không buồn ai, không có sát sanh nè, trong nhà là làm được nhiều phước lành. Đó là mình cúng dường chư Phật. Được chưa nào? A-di-đà Phật. Thôi thì sư cũng rất là hoan hỷ gặp quý Phật tử trong năm mới về thăm sư, dâng những lời chúc lành. Thì sư trước Tam Bảo Thiên Quang, trước chư tổ, chư liệt vị tổ sư tiền bối, sư chúc mừng toàn thể quý Phật tử năm mới an lành trong chánh pháp, không làm các việc ác. Dù rất nhỏ việc ác không làm, việc thiện rất nhỏ cũng không bỏ qua, thấy không? Nó đi ra thấy con ốc, bóc nó để qua một bên vì mình không đạp, người khác đạp. Nhưng mà giờ lỡ cái rốt rồi, trời ơi, cái đôi guốc mới này nó làm một cái rốt, cái con ốc nó chết rồi thì sao đây? Mới Nam Mô A Di Đà Phật thì không cố ý. Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ cũng được, vãng sanh tịnh độ thân chúng mà cũng không thuộc chú vãng sanh luôn. Trời ơi, thì Nam Mô A Di Đà Phật ở đây không cố ý nghe, rồi tha thứ nghe, vãng sanh nghe, rồi rồi mới là lấy cái gì đó, người nào sợ bốc đó lấy cái gì đó để nó qua một bên, cũng là chúc cho nó gì vãng sanh. Còn đây đạp cái rốt ra, cái rốt là vô chùa thấy gì đạp hết mấy con rồi, thấy không nào? Đó, việc thiện rất nhỏ cũng không bỏ là vậy đó, còn việc ác rất nhỏ nhất định không làm, thấy không nào? Việc ác rất nhỏ không làm. Như mấy bạn nhỏ nói con ruồi nó tưởng cái đầu của con là phi trường, nó có đòi đáp lên đây và đập một cái cho chết nó luôn. Đó là việc ác thấy nhỏ mà không tha, thì cái đầu mà dậy là đi gội đầu đi, phải không nào? Đó, thì nó không có bay do ve trên đầu nữa. Cái chuyện rất nhỏ nhỏ thôi, mình giảng các bạn trẻ đó thì sư nói rất là nhiều chuyện rất nhỏ mà mình ác nhất định không làm. Có như vậy thì mới gọi là một năm mới, phước đức nó mới đến với chúng ta, tại vì mình không tạo nghiệp ác. Đừng có để mình là người phước đức mà riết rồi phai tàn hết trơn thành kẻ nghèo, là bởi vì ác nó trừ riết rồi là hết phước. Còn mình là cái người nghèo, nghe lời Phật dạy, sống tin nhân quả, tạo phước riết rồi càng ngày càng giàu lên, tốt hơn, dễ thương hơn, hạnh phúc hơn. Tất cả phúc đức tại tâm, giàu có tại việc làm của chúng ta, sang trọng hay không cũng tại chúng ta. Còn cứ nghĩ chuyện hại người khác không sao sang trọng được. Lúc nào cũng nghĩ giúp người, cứu người mới là sang trọng, thấy không nào? Mới là cái người phú quý, mới là người con Phật trong chánh pháp. Mấy lời rất đơn giản mộc mạc thôi nhưng rất chân thành gửi đến quý Phật tử trong đầu xuân Kỷ Hợi. Chúc tất cả các đoàn luôn luôn nhớ lời Phật dạy, làm các việc lành, tránh xa các việc ác, giữ tâm cho trong sạch, những niềm vui hạnh phúc sẽ đến với các vị trong năm mới. Nam Mô Di Lặc Tôn Vương Phật Tác Đại Chứng Minh.
Xuân hỡi xuân, xuân về trên quê hương. Xuân hỡi xuân, xuân thăm tình yêu thương. Xuân về ngàn hoa tươi vui đua nở. Mừng xuân về tô thắm đẹp quê hương. Xuân hỡi xuân ngập tràn nắng ấm yêu thương. Xuân gió lộng mai vàng cánh bay bay. Xuân khoe trăm sắc hoa khắp phố phường. Nắng xuân vương tơ trên lá yêu đường. Nắng xuân về thỏa ước vọng mộng mơ. Bao em bé mà hồng quần áo mới, đi trên đường rộn rã tiếng cười vui. Nàng hồng tươi thắm chàng bướm nhợn nhớ. Ôi vui quá là vui đón xuân về.